là trong giảng cái ứng dụng cái triết lý của Phật giáo vào và yoga trong cuộc sống để đem lại cái sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Con người ta có ba cái rất cần thiết: sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Ba cái này, nếu con người chúng ta sống ở trần gian này mà được ba cái này thì chúng ta sẽ thành công được mọi mặt. Sức khỏe, kỹ năng, uy tín là tài sản quý báu nhất của đời của một kiếp người. Chân thật tình thương là nền tảng của cuộc sống hạnh phúc. Và có thể nói rằng, dù dưới vẻ bề ngoài như thế nào, dù tôn giáo nào, dù nền văn hóa nào, thì động cơ mục tiêu sâu xa nhất của đời sống một con người đạt được cái mục tiêu này mới có giá trị của một cuộc sống. Thời đại chúng ta đang sống càng ngày càng phát triển khoa học, kỹ thuật và vật chất. Nhưng chúng ta đang đối diện với một cái bệnh tật của thân và tâm. Con người chúng ta có hai cái bệnh, bệnh thân và bệnh tâm. Mà mình làm sao để mình chữa trị hai cái bệnh này được? Cái bệnh thân thì mình phải có sức khỏe, mà muốn có sức khỏe thì chúng ta phải dùng cái yoga. Còn bệnh tâm, chúng ta phải có cái kỹ năng sống cái tâm hy sinh, sống cái tâm nhẫn nhục, sống cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Chúng ta mới có cái trí tuệ chuyển thức thành trí được, và có cái chân thật tình thương được, chúng ta mới có cái uy tín. Cái cuộc đời này, có sức khỏe, có kỹ năng, có uy tín thì mọi mặt chúng ta sẽ thành công. Bởi vậy, Đức Phật nói sức khỏe là tài sản của nhân loại. Nếu chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không có thể nào có kỹ năng được. Mà không có kỹ năng được thì chúng ta không có ứng dụng được, nhập thế được thì không có uy tín. Vì vậy, cái đạo Phật là cái đạo trí tuệ, cái đạo Phật là đạo khoa học, đạo Phật là đạo ứng dụng. Mà muốn đi một cái lộ trình này, con người phải có cái năm bước đi. Thứ nhất là con người phải có cái tâm hy sinh. Thứ hai là con người phải có cái tâm nhẫn nhục. Cái thứ ba là con người phải có cái tâm siêng năng. Trong cuộc sống, đối nhân xử thế, ứng dụng, chúng ta phải dùng hai cái tâm chân thật và tình thương mới thành công được. Tại sao có năm lộ trình này? Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh có nói một đoạn: Quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn là tài, sắc, danh, thực, thùy, là cái ngũ trược ác thế. Cái cuộc đời một con người sống trong trần gian này, không ai lìa bỏ được năm cái này: tài, sắc, danh, thực, thùy. Ai cũng cần tiền, ai cũng cần danh, ai cũng cần sắc, ai cũng cần ăn, ai cũng cần ngủ. Bây giờ ăn bị độc tố quá nhiều, ngủ bị mũi cắn, tai biến mạch mạch máu não hoặc là sốt xuất huyết. Còn ăn thì xài đồng tiền không mất tâm, mà sử dụng đồng tiền không mất tâm mới được. Năm cái này nó cột chúng ta lại. Khi chúng ta ngủ mở mắt ra chúng ta bị cái này. Mà làm sao chúng ta đối trị tới đây? Làm sao chúng ta chuyển hóa nó đây? Làm sao đây? Chúng ta phải có một cái hệ thống. Bởi vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni để lại một cái lộ trình. Cái ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Nhân thừa thì các con làm khoa học, có lương, đem về báo hiếu cha mẹ. Đó là nhân thừa. Hằng ngày mình làm khoa học, mình phát triển kỹ năng, mình làm sông Ngọc Linh càng ngày càng phát triển để giúp đỡ cộng đồng chữa những tật bệnh. Đó là thiên thừa. Thinh văn thừa, các con đang ngồi thiền đây, các con đang tập yoga đây, đó là thinh văn thừa. Bồ Tát thừa là con, các con nghe xong giảng cái triết lý Buddha, đó là Bồ Tát thừa. Rồi con đem ra ngoài những cái trung tâm yoga của Buddha Yoga Việt Nam giải lợi cho cộng đồng miễn phí, đó là Bồ Tát hạnh. Cái lộ trình này, con người tu phải có bốn cấp bậc. Thứ nhất là hành giả, phải điều thân, điều tức, học triết lý là sứ giả, đem học triết lý là học giả, đem ra truyền pháp là sứ giả, rồi nó mới thành tụ giả. Vì vậy mà muốn thay đổi cái ngũ trược ác thế này, chúng ta phải hành cái lộ trình. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương chuyển thức thành trí. Cái tâm chân thật là cái chân tâm thanh tịnh, còn cái tình thương là từ bi ứng dụng ra cuộc đời. Từ đó chúng ta không bị nhiễm tài sắc danh thực thùy, nó cột chúng ta lại. Chúng ta lấy cái đó chúng ta chuyển hóa lại. Năm cái tâm này nó chuyển hóa được thì nó giống như là chuyển hóa được cái ngũ thừa Phật giáo. Từ đó chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc an lạc. Chúng ta không bị ràng buộc, chúng ta không bị tạo nghiệp, chúng ta không bị vậy. Nên cái triết lý Buddha Yoga này xong lập ra đây để đưa một cái lộ trình cho các con ở tại khu du lịch Hồ Tiền Lâm tại đây. Cái pháp giới này từ 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều không tạo nghiệp. Đang học triết lý, rồi ứng dụng triết lý, rồi tập yoga, ứng dụng yoga. Đó là Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam. Mà được Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Bộ Khoa học Công nghệ chấp nhận cấp bằng, cấp giấy phép cho chúng ta để ứng dụng. Vì vậy, cái khóa này, xong quyết định đào tạo, các con phải học triết lý Buddha và phải học yoga theo tiêu chuẩn của quốc tế Hoa Kỳ. Con người sống trong lừa dối, giết chóc để gạt cái lợi cho mình, bất chấp mọi hậu quả thể xảy ra, và càng ngày con người càng rời xa hạnh phúc và bình an trong tâm hồn của chính mình. Khi xã hội hướng đến vật chất quá nhiều, con người lại càng có vẻ xa nhau, mỗi người càng trở nên sống cô đơn của riêng mình. Tất cả là do cái tâm ích kỷ tham lam xâm chiếm con người của mỗi chúng sinh. Chúng ta đang mất dần cái tâm chân thật và tình thương. Chúng ta đã bị cái bối cảnh nó kéo chúng ta ra khỏi những cái điều đó. Trong một thời đại như vậy, những người nhận ra sự giả dối, ích kỷ và cuộc đời sống vô nghĩa, họ bắt đầu tìm lại cái ý nghĩa cuộc sống của chính mình và mong muốn đem cái lợi lạc cho cộng đồng, tìm lại hạnh phúc cho bình an trong tâm hồn, tìm kiếm, thực hành và phương pháp nhằm mang lại sức khỏe, kỹ năng và uy tín cho cộng đồng. Khi còn trẻ, chúng ta lấy sức khỏe để đổi đồng tiền. Khi đã già rồi, chúng ta có thể lấy đồng tiền để mua lại sức khỏe được hay không? Không thể mua sức khỏe được bằng tiền. Chỉ có tập luyện mới đem lại sức khỏe cho chúng ta mà thôi. Cái yoga cũng là một con đường. Trong số đó, chúng ta phải tập luyện chăm chỉ riêng về cái nỗ lực liên tục, chúng ta mới có được sức khỏe. Kết luận như vậy để cho chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni là một thái tử con của vua Tịnh Phạn. Nghề văn nghiệp võ song toàn, vợ đẹp con ngoan giàu có. Tại sao phải hy sinh tất cả rồi ra đi? Có phải dùng cái tâm hy sinh không? Rồi 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, điều thân, điều tức bằng yoga, có phải là cái tâm nhẫn nhục không? Rồi Ngài mang bát đi sinh ăn trong 49 năm. Để gì? Để hình thành được cái triết lý để lại cho nhân loại. Có phải là cái tâm nhẫn nhục thượng đỉnh không? Vậy, có phải là người thành tựu được cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí của trong tâm hồn của chúng ta không? Đó là ba cái lộ trình, nhưng mục đích Ngài để làm gì? Ngài sống bằng chân thật và tình thương với cộng đồng. Hôm nay sống giảng cái này lại cho các con thấy một cái điều này. Cái cuộc sống này, vì vậy mà lập ra cái yoga này, là mục đích làm sao để có sức khỏe, làm sao mà có kỹ năng. Muốn có sức khỏe, muốn có kỹ năng thì phải có hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng. Muốn có uy tín là phải sống bằng chân thật và tình thương mong có uy tín. Con người được ba cái cấp độ này thì có người sống có ý nghĩa trên trần gian này. Đó. Cái triết lý Buddha, triết lý Phật giáo, mục đích là đưa cho con người đến một cái quả vị này. Mục đích, Ngài không có biểu chúng ta phải cúng kiến, lễ bái đây là nhớ ơn Ngài để lại cái triết lý cho nhân loại, mà chúng ta nhờ triết lý đó, chúng ta mà tìm con đường thoát khỏi sự ràng buộc của cái ngũ trược ác thế này. Bởi vì Ngài đã hy sinh cả cuộc đời, hơn 60 năm, để tìm cái triết lý này để lại cho nhân loại. Bây giờ chúng ta làm sao đây để truyền lại cho cộng đồng hiểu được cái này? Đó là trách nhiệm của con người, tu sĩ. Phải có trách nhiệm. Dù Ngài cũng bỏ hết tất cả cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát đi sinh ăn. Ngài chấp nhận hết tất cả. Ngài đâu có thiếu tiền, Ngài đâu có thiếu gạo, Ngài đâu có thiếu cơm, nhưng mà tại sao mang bát đi sinh ăn? Vì để Ngài luyện cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng, chân thật và tình thương. Hôm nay Buddha Yoga Việt Nam cũng lấy 5 cái lộ trình này để ứng dụng vào cái viện nghiên cứu và ứng dụng Buddha Yoga của Việt Nam cho các con hiểu. Phải, thời gian và không gian rất quý báu cho chúng ta hiện tại. Song đã 80 tuổi rồi, không còn thời gian nữa. Hôm nay song đưa lên một cái lộ trình này để cho các con biết. Khi người chủ một doanh nghiệp, nếu anh chỉ lo công nhân của mình, nếu anh có tình thương với công nhân lao động cho mình, thì họ bán sức khỏe cho mình bằng một việc từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Anh phải nghĩ làm cách nào để trả lại sức khỏe cho người công nhân, để họ có sức khỏe làm việc tốt hơn, công việc hiệu quả hơn. Ví dụ, người chủ doanh nghiệp có thể tổ chức công nhân tập luyện yoga mỗi ngày một tiếng, 5 giờ 30 tới 7 giờ để cho người công nhân hồi phục lại sức khỏe. Làm như vậy là người chủ biết sử dụng đồng tiền. Làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Đó, hai câu này. Nếu chúng ta sử dụng đồng tiền mất tâm thì chúng ta bị nghiệp quả. Vậy làm thế nào để mang lại sức khỏe, kỹ năng, uy tín cho mình và cho cộng đồng? Trước khi vào cuốn sách này, xong viết vào từng trang trong sách, xin các vị lắng nghe hiểu qua lời nói. Buddha Yoga là gì? Yoga là phương pháp luyện tập cơ thể, hơi thở và tâm trí. Tại sao Việt Nam có Buddha Yoga? Tại sao Ngài Buddha Yoga là một thái tử lại quyết định là một con đường đi như vậy? Tại sao Ngài từ bỏ hết tất cả cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan để tìm hạnh phúc an lạc trong cái tâm thanh tịnh của mình? Triết lý Buddha lấy căn bản là gì? Tại sao có triết lý này? Ngài Buddha không để lại chùa cao Phật lớn, tất cả chỉ là phương tiện để Ngài đưa người trở về cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Ngài để lại cho chúng ta cái triết lý làm sao để vào được cái chân tâm và làm sao ứng dụng được cái diệu tâm để thành trí tuệ. Trong triết lý của Đại Bát Niết Bàn, Ngài nói, đêm trước ta thành đạo, đêm sau ta nhập Niết Bàn, khoảng giữa, ta không nói một lời. Ngài chỉ để cái giếp cái Niết Bàn diệu tâm mà thôi. Ngài chỉ truyền thừa lại, để lại cho người đệ tử của mình là cái Niết Bàn là cái chân tâm, cái diệu tâm là ứng dụng chân tâm mà thôi. Chứ Ngài không có để lại chùa cao Phật lớn chi cả. Vậy, bây giờ chúng ta nghiên cứu và ứng dụng triết lý Buddha như thế nào? Bây giờ đường đi của chúng ta như thế nào? Thế kỷ 21, chúng ta không thể làm như Ngài được. Chúng ta phải đi vào đời, làm khoa học, làm doanh nghiệp để luyện cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Muốn có trí tuệ, muốn có một lộ trình để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống này, chúng ta cần phải đạt được cái sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Sức khỏe có được bằng luyện tập yoga, đối nhân xử thế bằng cái tâm chân thật và tình thương, kỹ năng đạt được do thực hành cái tâm siêng năng nhẫn nhục và siêng năng. Cuộc đời tu hành, thầy là một đạo sư, Thích Huệ Đăng suốt 45 năm qua chỉ lấy căn bản, năm bước đi này là một cái lộ trình trí tuệ giác ngộ. Giác ngộ là phải chứng minh bằng việc làm cho cộng đồng công nhận. Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm trên đường tu tập của mình, thầy tổng kết lại. Một lộ trình ngắn gọn, dễ hiểu, dễ ứng dụng để giúp cho chúng ta được cái nhanh chóng và hoàn tất. Đây là con đường tắt trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ là đi thẳng vào. Đây chính là cái đốn ngộ của Mật Thừa. Đốn ngộ là đi thẳng vào cái chân tâm rồi đưa ra ứng dụng vào cuộc đời và được cộng đồng công nhận, đó mới là gọi trí tuệ. Thầy quyết định những năm tháng cuối đời của mình còn lại, đem tất cả tâm huyết này thành tựu của đời tu để phục vụ cộng đồng. Bởi lấy tiêu chí, lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Mở ra nhiều trung tâm Buddha Yoga khắp mọi nơi đất nước, để ai cũng có thể luyện tập cái yoga và ứng dụng triết lý Buddha vào cuộc sống, mang lại cho mọi người sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Thầy chịu trách nhiệm trước Ngài Buddha, trước Tam Bảo, trước Phật giáo Việt Nam về triết lý Buddha mà thầy đang truyền tải đến cho các con và cộng đồng đây. Đây là con đường để hoàn toàn hoàn thiện một con người có sức khỏe, kỹ năng và uy tín để xây dựng phát triển đất nước. Mỗi người sống bằng cái tâm chân thật tình thương, làm việc bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, chứng minh bằng một cuộc đời tu tập thành tựu của thầy trong suốt 45 năm bằng cái tâm hy sinh siêng năng và hai bàn tay trắng thầy trồng hoa lan bán lan, ngủ tại chợ Sài Gòn 18 năm để dựng một sự nghiệp như ngày hôm nay. Trải qua thời gian tu tập mất đi 7 năm, đi học giảng sư hết 9 năm, 18 năm ra chợ bán lan để sống. Đó là một cái lộ trình ứng dụng triết lý Buddha Yoga Việt Nam. Đây là một con đường để hoàn thiện một con người có sức khỏe, kỹ năng, uy tín và phát triển đất nước. Mỗi người sống bằng cái tâm chân thật tình thương, làm bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục. Trong cuộc đời tu tập của thầy trong 45 năm, sau kết quả quy trình tu tập và nghiên cứu, thầy nhận thấy con người muốn ứng dụng phải có tam pháp ấn, tâm lực, trí lực và pháp lực. Thứ nhất là làm sao để mình có cái tâm lực, thứ hai là làm sao để mình có cái triết lý Buddha Yoga vào cuộc sống, công việc của đó loại là trí lực. Cái thứ ba là mang phương pháp đến cho cộng đồng, nhằm giúp cộng đồng có lại sức khỏe, kỹ năng, uy tín và là cái tâm chân thật, tình thương và pháp lực. Muốn có kỹ năng và sức khỏe, chúng ta phải luyện tập yoga. Hiện nay yoga đang được cả thế giới lựa chọn làm phương pháp tập luyện để sức khỏe. Yoga được ứng dụng vào cái lộ trình điều thân, điều tức và điều tâm của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam. Điều thân là tập luyện với cái tư thế yoga hay là còn asana để thải độc tố của một cơ thể có dẻo dai sức khỏe, điều tức là hơi thở bằng mantra yoga, thiền quán yoga. Ba pháp môn yoga, kriya yoga, shishama yoga, chakra yoga chế tạo được cái tâm lực, còn điều tâm là ứng dụng triết lý Buddha yoga. Yoga này, ba pháp môn kriya yoga, shishama yoga, chakra yoga là song học tại Việt Nam, con người Việt Nam, pháp môn yoga của Việt Nam, học tại Việt Nam, chứ không phải học ở đâu. Đó là cái lộ trình mà chúng ta đang đi hướng dẫn cho cộng đồng. Viện nghiên cứu và ứng dụng Buddha Yoga là nghiên cứu và ứng dụng cái tâm vào khoa học, vào làm việc các phương pháp tập luyện để có sức khỏe, dùng năm cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương để đi một lộ trình của Buddha mà không lìa đạo của Buddha, dùng năm cái tâm này để chuyển thức thành trí theo tinh thần luận đại trí độ, theo tinh thần di thức luận của Ngài Thế Thân mà Ngài Buddha để lại cho các chư tổ và chúng ta. Hiện nay Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam lấy năm bước này làm căn bản để truyền đạt triết lý Buddha Yoga cho cộng đồng, tập luyện với phương pháp Buddha Yoga không cầu cúng, không mê tín, tự mình phát huy nội lực của chính mình, làm mọi việc lợi ích cho cộng đồng bằng năm cái tâm. Ngài Buddha hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương qua quá trình soạn giảng, biên chép lại cuốn sách này. Song thiết nghĩ thật có thể hoàn thiện, không tránh khỏi sai sót. Kính các vị nào nghe được, thông cảm và bỏ qua cho. Đến đây, ngừng lại.